là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về kết quả tiêm vòng vaccine cho đàn gia súc của tỉnh thời gian qua. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái nhằm trao đổi kinh nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Trong không khí thân tình cởi mở, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu những tiềm năng thế mạnh, nhất là các mô hình du lịch về lĩnh vực nông nghiệp đang phát huy hiệu quả của Yên Bái thời gian qua. Đồng chí khẳng định tỉnh Yên Bái và tỉnh Đắk Lắk có mối quan hệ gắn bó lâu dài và có rất nhiều điểm tương đồng về kinh tế, văn hóa. Chính vì vậy, đồng chí mong muốn trong thời gian tới hai địa phương tiếp tục hợp tác toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển của hai địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Tại buổi làm việc, hai tỉnh cũng trao đổi chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, nhất là phát triển cây quế, trong phát triển các mô hình du lịch cộng đồng thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, đồng thời trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các sở ngành đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong chuyến công tác. Từ những mô hình tham quan, những cách làm hay, kinh nghiệm quý báu của Yên Bái, tỉnh Đắk Lắk sẽ ứng dụng phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của địa phương trong tình hình mới.
Tối qua tại Rạp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2023. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh. Hội diễn quy tụ sự góp mặt của 252 nghệ nhân diễn viên đến từ 9 đoàn nghệ thuật quần chúng của 9 huyện thị thành phố trong tỉnh. Tham gia hội diễn, các nghệ nhân diễn viên sẽ trải qua 3 phần thi: ca múa, nhạc, trích đoạn lễ hội và trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc. Hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thiết thực thi đua lập thành tích trong học tập, lao động và sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời đây cũng là dịp để các biên đạo, nghệ nhân, diễn viên nghệ thuật quần chúng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, phát hiện bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu xuất sắc để tham gia các hội thi, hội diễn cấp khu vực toàn quốc. Hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2023 diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 10.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái vừa chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân phường Yên Ninh. Hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân từ thành phố đến các xã phường. Trong 9 tháng năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã tổ chức 5 phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong quý, tổ chức 4 hội nghị về lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để thống nhất nội dung chương trình, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị kỳ họp thứ 8, 9 phiên họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân phường và công tác tiếp xúc cử tri với các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong hoạt động giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường đã xem xét 12 báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường về xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường, việc thực toán, dự toán, thu chi ngân sách, việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái và các đại biểu tham dự cuộc họp đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, nội dung lựa chọn để thảo luận tại kỳ họp cũng như các ý kiến phát biểu tại kỳ họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân phường Yên Ninh. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Hội đồng Nhân dân các xã phường bám sát nội dung chỉ thị 14 của Thành ủy, chỉ đạo về nâng cao chất lượng hoạt động của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân từ thành phố đến các xã phường.
Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhận thức về tin giả, tin xuyên tạc và kỹ năng khai thác thông tin trên mạng xã hội cho 30 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Trong 2 ngày, các học viên được các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí tuyên truyền, truyền đạt về cách nhận biết tin giả, tin xuyên tạc, kiểm chứng nguồn tin, hình ảnh minh họa và đường dẫn liên kết, cách xử lý khi thấy tin giả, hành động có trách nhiệm trên không gian mạng, cũng như hậu quả của việc cung cấp, chia sẻ tin giả, tin xuyên tạc, những kỹ năng khai thác thông tin trên mạng xã hội, kỹ năng sử dụng một số công cụ AI trong sáng tạo tác phẩm báo chí. Lớp bồi dưỡng đã giúp các học viên nâng cao nhận thức về tin giả, tin xuyên tạc, có kỹ năng khai thác sử dụng thông tin trên mạng xã hội để áp dụng vào thực tế tác nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin cho gần 100 cán bộ, kỹ thuật chuyên trách, bán chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan đơn vị địa phương năm 2023. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được giới thiệu các quy trình ứng cứu và điều phối sự cố cho các đơn vị trong bảo đảm an toàn thông tin mạng, giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các quy trình trên hệ thống báo cáo điều phối sự cố của Cục An toàn Thông tin. Tại buổi diễn tập, các học viên cũng được chia đội hướng dẫn cách thức tham gia diễn tập, hướng dẫn sử dụng các công cụ, cho đội phòng thủ tấn công mạng sử dụng các công cụ dò quét khắc phục sự cố. Thông qua cuộc diễn tập giúp cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên làm công tác chuyển đổi số an toàn thông tin, các sở ban ngành địa phương, thành viên đội ứng trực sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh có cơ hội giao lưu học hỏi kiến thức, kỹ năng ứng phó xử lý sự cố mất an toàn thông tin mạng, nắm bắt quy trình hiệp đồng để sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống mất an toàn thông tin mạng phát sinh.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu phấn đấu đến hết năm 2023 giảm 6,5% hộ nghèo, tương đương giảm 401 hộ. Đến thời điểm này, huyện đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Một trong những yếu tố quan trọng giúp huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đó chính là nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ các hộ làm nhà ở, ổn định cuộc sống và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Lấy vợ khi tuổi còn khá trẻ nên mới gần 30 tuổi, Giàng A Trang ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã có 3 con. Đất ruộng ít, nguồn thu của cả gia đình chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp manh mún nên gia đình Trang luôn là hộ nghèo. Sống trong căn nhà siêu vẹo cũ nát đã nhiều năm và hầu như trong nhà không có thứ gì có giá trị. Đầu năm 2023, gia đình Giàng A Trang được hỗ trợ tiền để xây dựng nhà ở từ nguồn xã hội hóa và được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho vay 40 triệu đồng. Trang đã dựng được căn nhà mới vững chãi, kiên cố, giúp cả gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Không giấu nổi niềm vui, Trang nói. Ngày trước mỗi khi trời mưa to, cả nhà mình lo lắm, chỉ sợ nhà bị đổ hoặc lũ cuốn trôi. Nay được xây dựng căn nhà mới vững chãi, mình vui lắm. Cả nhà không còn lo nữa. Cảm ơn Đảng, cảm ơn tỉnh và huyện lắm. Mình sẽ cố gắng để mau thoát nghèo. Cũng được vay 80 triệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện theo chương trình phát triển sản xuất kinh doanh. Gia đình bà Lương Thị Anh ở thôn H1, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu đã xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm 3 con lợn nái, 20 lợn thịt và trên 100 con gà vịt cùng chim bồ câu. Từ mô hình này, mỗi năm mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng, đã giúp gia đình bà trở thành hộ phát triển sản xuất tiêu biểu của thôn, của xã, được nhiều người biết đến, học hỏi và làm theo. Bà Lương Thị Anh phấn khởi nói.
Giúp nhà tôi được xây chuồng trại này, và nó làm bảo hơn. Vâng, và được hỗ trợ thì mua con giống này. Vâng, còn thiếu bao nhiêu thì nhà mình bù từ nguồn vốn ấy, giúp ngân hàng chính sách xã hội được vay cái nguồn vốn ấy đã giúp gia đình tôi là có việc làm này, có tăng thu nhập này. Vâng, gia đình là cũng là khá giả hơn một tí.
Đến tháng 9 năm 2023, tổng dư nợ của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đạt gần 270 tỷ đồng. Thông qua 118 tủ tiết kiệm và vay vốn, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã cho trên 4.700 hộ vay vốn, chủ yếu là hội viên nông dân, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên. Từ nguồn vốn này, các hộ hội viên đã xây dựng được 122 căn nhà, mua gần 1.500 con lợn, gà, dê và sửa chữa làm mới trên 320 công trình nước sạch vệ sinh. Qua đó góp phần giúp huyện sớm hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023. Ông Tăng Văn Ký, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Mục tiêu thì giờ đến cuối năm là sẽ bám sát vào những cái chỉ đạo của Ngân hàng Xã hội tỉnh và ban đại diện hội đồng quản trị, thì tiếp tục là thực hiện công tác tuyên truyền về các chương trình vay còn lại để thực hiện đảm bảo cái kế hoạch được giao. Và cũng là tập trung là kiểm phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương kiểm tra giám sát cái việc mà sử dụng vốn vay của hộ vay đảm bảo là đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
Các chương trình tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo của địa phương, nhất là chương trình cho vay giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn này đã phát huy hiệu quả giúp người dân huyện vùng cao có cơ hội việc làm, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững.
Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã nhân rộng và xây dựng được 296 đơn vị đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc, chiếm 66,9% tổng số trường, vượt 16,9% kế hoạch. Để xây dựng trường học hạnh phúc, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc trong toàn ngành. Các cơ sở trường học tích cực triển khai thực hiện, bước đầu đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và tích cực. Trong thời gian tới, toàn ngành cũng sẽ tiếp tục tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện, lấy người học là trung tâm, xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng các mô hình trường học gắn với thực tiễn như trường học nông trại, trường học du lịch, thực hiện tốt các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, phong trào thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc, qua đó nhằm tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo được đánh giá là một trong những chỉ số phát triển quan trọng, là yếu tố định hướng trung tâm phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội Mới, bên cạnh những thành tựu đạt được về đổi mới sáng tạo, thẳng thắn đánh giá Việt Nam còn một khoảng cách khá lớn, không chỉ so với các nền kinh tế phát triển mà cả với một số nước trong khu vực trong lĩnh vực này. Với mục tiêu đưa đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển của Việt Nam, Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định đổi mới sáng tạo được xác định là nhiệm vụ đột phá chiến lược phát triển của nước ta trong giai đoạn sắp tới. Đổi mới sáng tạo thông qua khoa học công nghệ được xem là chìa khóa giúp Việt Nam có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình và sớm thoát khỏi sự lệ thuộc vào công nghệ thấp và nguồn tài nguyên. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đã góp phần tạo nên tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 là khoảng 6%. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, thời gian tới Việt Nam cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là động lực chính giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi tăng trưởng. Dù có nhiều cải thiện, thế nhưng tình trạng giải ngân vốn chậm vẫn là vấn đề khiến nhiều đại biểu Quốc hội sốt ruột. Theo ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, lý do khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không như mong đợi có nhiều, bắt nguồn từ một số yếu tố khách quan. Báo cáo của Chính phủ cho thấy việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại một số nơi, một số thời điểm còn lúng túng, bị động, hiệu quả chưa cao, xuất hiện tình trạng một số địa phương e ngại trong việc xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, gây ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Thế nên cần có những giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được nhấn mạnh là cần có sự vào cuộc nghiêm túc hơn từ các bộ ngành địa phương mà trách nhiệm trước tiên thuộc về những người đứng đầu. Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát các quy định pháp luật liên quan, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để dòng vốn quan trọng này sớm đi vào nền kinh tế.
Dù đã có các hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị y tế, nhưng nhiều bệnh nhân bảo hiểm y tế vẫn không được cung ứng đủ khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện công. Chia sẻ về băn khoăn trên, viện trưởng một viện đầu ngành cho hay đơn vị vẫn đấu thầu để có thuốc, vật tư đảm bảo điều trị cho các bệnh nhân của viện và còn tiếp nhận cung cấp máu cho một số bệnh viện bị thiếu hụt. Như vậy, cùng với các văn bản hướng dẫn, nhưng nhiều đơn vị khám chữa bệnh đã khắc phục được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, đảm bảo cơ bản các quyền lợi bệnh nhân bảo hiểm y tế. Do đó, các địa phương, bệnh viện cần chủ động hơn để đảm bảo chất lượng điều trị, đảm bảo quyền được khám chữa bệnh của người dân. Về trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ cũng cần có các giải đáp hướng dẫn kịp thời khi nhận được phản ánh từ địa phương để có thể thực hiện các quy định không để người bệnh phải chịu thiệt thòi thêm.
Những bệnh không lây nhiễm được coi như kẻ giết người thầm lặng luôn đặt ra những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng. Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm tỷ lệ lạm dụng rượu bia và giảm độ ngọt là giải pháp hữu hiệu để giảm gánh nặng do bệnh không lây nhiễm gây ra. Vì vậy, tăng thuế tiêu thụ với sản phẩm có hại cho sức khỏe cộng đồng là cấp thiết. Trước thực tế đáng lo ngại trên, tại dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất 6 nhóm chính sách sửa đổi bổ sung, trong đó bổ sung 4 đối tượng chịu thuế: nước giải khát có đường, thức uống đại mạch và nước giải khát không cồn, sản phẩm thuốc lá mới và thiết bị bộ phận dung dịch của thuốc lá mới. Theo các chuyên gia, dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt của Bộ Tài chính trình Chính phủ nhằm hạn chế sử dụng sản phẩm có hại cho sức khỏe theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, bởi thực tế gánh nặng các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng và là một trong các nguyên nhân là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý. WHO đã chính thức khuyến nghị từ chính phủ các nước để tiến hành nhiều hành động nhằm khuyến khích người dân tiếp cận thức ăn lành mạnh thông qua các biện pháp đánh thuế vào đồ uống có đường để định hướng tiêu dùng.
Bỏ bê học hành, công việc, mắc chứng loạn thần, hoang tưởng, cơ thể tiểu tụy suy nhược đến mức phải đi cấp cứu, chữa trị dài ngày, trộm cắp cướp giật, giết người cướp của lấy tiền chơi điện tử. Đó là những hậu quả nặng nề đã và đang xảy ra trong xã hội do chứng nghiện trò chơi điện tử gây ra. Theo quy định của pháp luật hiện hành, kinh doanh trò chơi điện tử là nghề nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó quy định rất rõ điều kiện về việc lưu trữ cập nhật đầy đủ thông tin của người chơi. Trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc và bảo vệ để có thể phát triển an toàn, toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức. Sức khỏe tâm thần của trẻ em rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Do đó, việc kinh doanh bất cứ loại hình gì đối với đối tượng trẻ em, trong đó có kinh doanh trò chơi điện tử, cần phải có những điều kiện chặt chẽ hơn nữa. Đã đến lúc chúng ta phải thắt chặt hơn nữa các quy định đối với việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến. Lợi ích của doanh nghiệp không thể cao hơn lợi ích của cộng đồng, không thể cao hơn an ninh an toàn cho việc phát triển lành mạnh của cộng đồng, không thể xâm hại đến giống loài dân tộc, không thể làm hại đến các thế hệ tương lai của quốc gia.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU đã nhất trí kêu gọi các bên tạm ngừng giao tranh ở Gaza để lập hành lang nhân đạo, cung cấp hàng viện trợ cho dân thường. Theo dự thảo tuyên bố chung được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 26 tháng 10, Hội đồng châu Âu bày tỏ quan ngại sâu sắc với tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza, đồng thời kêu gọi duy trì nguồn cứu trợ nhân đạo liên tục, nhanh chóng, an toàn, không bị cản trở cho những người gặp khó khăn bằng mọi biện pháp cần thiết, trong đó lập hành lang nhân đạo và tạm ngừng chiến. Hội đồng châu cho biết khối sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để bảo vệ dân thường, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp họ tiếp cận nguồn viện trợ và nơi trú ẩn. Văn kiện được xây dựng sau những cuộc thảo luận khó khăn giữa các quốc gia thành viên EU. Hãng tin Reuters ngày 26 tháng 10 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Nhà Trắng trong ngày 27 tháng 10. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Nhà Trắng trong ngày 27 tháng 10, cùng thời điểm ông Vương Nghị có thể gặp trực tiếp Tổng thống Biden. Trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 26 tới 28 tháng 10, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng sẽ gặp người đồng cấp Hoa Kỳ Antony Blinken. Các cuộc thảo luận trong chuyến thăm 3 ngày của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc có thể bao gồm các vấn đề khu vực toàn cầu cũng như vụ va chạm gần đây ở Biển Đông. Hiện giới chức Mỹ-Trung cũng đang chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp được mong đợi giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào tháng tới ở San Francisco. Tòa án tối cao Nigeria đã giữ nguyên phán quyết của tòa án bầu cử trước đó, khẳng định chiến thắng của Tổng thống Bola Tinubu trong cuộc bầu cử được tổ chức hồi tháng 2 năm nay tại quốc gia đông dân nhất châu Phi. Phán quyết của tòa án tối cao được đưa ra theo sự đồng thuận của hội đồng thẩm phán gồm 7 thành viên sau nhiều tháng tranh cãi pháp lý. Tòa án tối cao Nigeria đã bác bỏ các kiến nghị của các đảng đối lập cáo buộc có bất thường trong quá trình bầu cử và ra phán quyết công nhận ông Tinubu được bầu làm Tổng thống Nigeria một cách hợp pháp. Ông Tinubu được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nigeria với hơn 8,7 triệu phiếu bầu, trong khi hai đối thủ Atiku của Đảng Dân Chủ Nhân Dân và Peter Obi của Đảng Lao Động lần lượt nhận được hơn 6,9 và 6,1 triệu phiếu ủng hộ. Hãng tin Reuters đưa tin, Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ UAW vừa đạt một thỏa thuận lao động sơ bộ với nhà sản xuất ô tô Ford. Đây là thỏa thuận đầu tiên được hai bên đạt được kể từ khi công nhân ngành ô tô tham gia bãi công 6 tuần trước. Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho biết Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ Ford và Motor đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ vào 25 tháng 10 theo giờ địa phương để chấm dứt cuộc đình công kéo dài gần 6 tuần. Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận này vẫn cần sự chấp thuận của lãnh đạo công đoàn và sẽ sớm được công bố trong những ngày tới. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng có nhiều điều khoản yêu cầu đa số công nhân ngành ô tô phải nhất trí với các điều kiện của thỏa thuận. Ngoài ra, trong thời gian chờ thỏa thuận được thông qua, các công nhân của Ford phải dừng bãi công và quay trở lại làm việc. Điều này có nghĩa là nhiều linh kiện ô tô của Ford sẽ được sản xuất trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác thú y luôn được quan tâm chú trọng. Hiện nay tại tỉnh Yên Bái đã triển khai mạng lưới cán bộ thú y từ tỉnh đến thôn bản và hoạt động khá tích cực với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. cán bộ khuyến nông, chính quyền địa phương và cán bộ thú y đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người chăn nuôi thực hiện công tác phòng bệnh tiêu độc khử trùng, đặc biệt là công tác tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc, qua đó đã hạn chế và kiểm soát tốt được dịch bệnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Kim Ngân đã có cuộc trao đổi với ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, thời gian qua, công tác triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh triển khai cụ thể như thế nào?
Ngay từ đầu năm thì thực hiện kế hoạch của Ủy ban tỉnh ban hành, thì Chi cục Chăn nuôi Thú y đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp cùng phối hợp cùng các ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để phổ biến đến người chăn nuôi, nhất là những cơ sở chăn nuôi tập trung có đặc biệt quan tâm đến vấn đề về phòng chống dịch bệnh. Trong đó thì một là phun tiêu độc khử trùng, hai nữa là thực hiện tốt công tác tiêm phòng những loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định. Thứ ba nữa là kiểm soát tốt công tác xuất nhập con giống, cũng như kiểm soát vận chuyển gia súc, như kiểm soát giết mổ.
Vâng, vậy thì đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể như thế nào ạ?
Trong 10 tháng năm 2023 thì đã tổng vaccine đã tiêm phòng là trên 600.000 liều, trong đó là tiêm vaccine cho tụi trùng cho đàn đại gia súc là được gần 32.000 liều và tiêm vaccine lở mồm móng là được trên 65.000 liều. Đến nay thì về cơ bản cái đại gia súc đã được tiêm phòng để phòng chống những dịch bệnh nguy hiểm.
Thời gian từ nay đến cuối năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp tục sẽ triển khai những biện pháp cụ thể gì trong việc rà soát cũng như tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc nhằm chống lại các dịch bệnh, giảm thiệt hại kinh tế cho gia đình cũng như góp phần bảo vệ sức khỏe của người chăn nuôi và cả cộng đồng, thưa ông?
Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2023 của Ban tỉnh đã ban hành, thì Chi cục đã tham mưu cho Sở cùng với các địa phương để tiến hành thứ nhất là tổ chức phun tiêu độc khử trùng đợt 2 của năm 2023 cũng như là tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2 của năm 2023 và cụ thể là đối với đàn đại gia súc thì đã thực hiện tiêm phòng vaccine lở mồm móng, và cũng như một số địa phương thì hiện nay đang có vấn đề về cái phát triển cái đàn vật nuôi, một số chương trình hỗ trợ của nhà nước thì chúng tôi khuyến cáo đã lưu ý các địa phương là thực hiện tốt công tác tiêm phòng cũng như kiểm soát tốt con giống nhập vào địa bàn.
Một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã phát triển những mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình, nâng cao chỉ số hạnh phúc, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Với hiệu quả mang lại cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, chị Nguyễn Thị Huyền, hội viên chi hội phụ nữ thôn Nghĩa Lập Cọ, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã quyết định dành 2 hectare đất đồi của gia đình để trồng cây quýt sen. Dễ trồng, dễ chăm sóc, sản lượng cao, lại thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu là những ưu điểm nổi trội của giống cây quýt sen. Quả quýt sen khi chín thường có vỏ mọng, múi mọng nước, vị chua ngọt đậm đà, được nhiều người ưa thích. Hiện tại gia đình chị Huyền đã trồng được trên 500 gốc quýt sen, trong đó có 200 gốc đã cho thu hoạch quả, sản lượng thu hoạch đạt trên 20 tấn một năm, đem về cho gia đình chị nguồn thu khoảng 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.
Bây giờ thì tâm trạng thì không phải riêng tôi mà bà con ở đây thì ai cũng thế, là rất vui vì là cam bắt đầu bây giờ vào vụ rồi mà giá cả bây giờ như thời điểm nó cũng đang bán điểm, mấy nhà là chín sớm mà đang bán điểm rồi, là giá cả là nó đang là 16-17 nghìn ấy. Thế mà dễ bán, chị em cũng một số chị em đi làm Hà Nội đấy, nhưng mà thời điểm này đang nhúc nhắc về hết, về để thu hoạch, về bây giờ chúng tôi về mùa này chúng tôi là vừa được tiền mà chúng tôi về chúng tôi vui lắm, nên là thời điểm thu hoạch này là chúng tôi thời điểm này là chuẩn bị thu hoạch này ai cũng vui, không phải riêng tôi.
Tiên phong đi đầu trong việc đưa các giống cây con mới vào phát triển kinh tế gia đình phải kể đến tấm gương bà Phạm Thị Hợi, hội viên chi hội phụ nữ thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn. Bà là hội viên phụ nữ đầu tiên của xã mạnh dạn đầu tư bể nuôi cùng hệ thống lọc nước để đưa ba ba gai vào phát triển kinh tế tại địa phương. Từ vài chục con ba ba gai bố mẹ ban đầu, đến nay bà Hợi đã nhân giống lên trên 200 con ba ba sinh sản. Hàng năm ngoài việc cung cấp ba ba thịt cho nhu cầu thị trường, thì gia đình bà còn xuất bán ba ba giống với số lượng hàng nghìn con. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà đã có nguồn thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. không chỉ là hội viên đầu tiên phát triển hiệu quả mô hình nuôi ba gai, bà Hợi còn phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả khác như trồng thanh long ruột đỏ, chăn nuôi gà. Mô hình kinh tế của bà Hợi đã tiếp thêm động lực để nhiều hội viên phụ nữ khác học tập và làm theo. Bà Phạm Thị Hợi cho biết.
Gia đình tôi hưởng ứng cái phong trào để phát triển kinh tế thì là từ con ba ba. Thế và thấy hiệu quả là con ba ba, hiệu quả kinh tế rất là cao. Thế và từ đó thì chúng tôi đã, trong chi hội cũng đã nhân rộng cái mô hình này ra và vận động chị em cũng tham gia vào cái mô hình nuôi ba ba để có cái thu nhập trong gia đình. Thế và từ đó thì đã cho rất nhiều chị riêng, gia đình tôi nói riêng và trong chi hội nhiều chị em nói chung thì cũng đã từ con ba ba đó và đã phát triển kinh tế và đã có những cái thu nhập rất là cao và đã giúp cho gia đình thay đổi và đã mua sắm được rất nhiều những thứ là như trang thiết bị trong gia đình.
Toàn xã Nghĩa Tâm có trên 1.700 hội viên phụ nữ. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Tâm đã tích cực tuyên truyền vận động chị em hội viên, lao động sản xuất phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, mô hình đa dạng, phong phú. Nhờ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Bà Đỗ Thị Trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn nói.
Thì có nhiều những cái mô hình phát triển kinh tế như là mô hình chăn nuôi gia súc, gia súc lớn như là chăn nuôi trâu bò thì những cái lượng mô hình đấy rất là nhiều trên địa bàn xã Nghĩa Tâm. Sau cái thời điểm dịch Covid-19 thì hiện nay là những cái mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ ở các cái thôn bản trên địa bàn xã thì bây giờ hiện nay cũng đang bắt đầu là khởi sắc trở lại. Điển hình như là các cái mô hình trồng cam này, rồi mô hình chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi thủy sản, thủy hải sản đấy thì là cũng rất là nhiều, thì chị em rất là chú tâm. Chúng tôi cũng với phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, ủy ban dân xã thì chúng tôi cũng luôn song hành cùng nhau với các đoàn thể nữa thì tuyên truyền vận động bà con rồi là cho chị em cũng được tiếp cận cái khoa học kỹ thuật, nhất là những cái lớp tập huấn ngắn hạn này, lớp học nghề ngắn hạn về trồng trọt, chăn nuôi để chị em áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào.
Các mô hình kinh tế của hội viên Hội Phụ nữ xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã và đang góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ cũng như người dân tại địa phương. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.